Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2026. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bước vào ngày thứ ba trong Tam Nhật vượt qua, thứ Bảy Tuần Thánh, và là ngày thứ hai trong tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót. Mời anh chị em và các bạn mở Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, trang 31, chúng ta làm tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa. Ngày thứ hai, thứ Bảy Tuần Thánh. Cầu cho các linh mục và tu sĩ. Hôm nay, con hãy dâng lên ta các linh mục và tu sĩ. Hãy nhận chìm các ngài vào lòng thương xót hài hà của ta. Chính các ngài là những người đem đến cho ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của ta. Các ngài là những ống máng để lòng thương xót của ta qua đó tuôn chảy xuống nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho các linh mục và tu sĩ, hầu các ngài có đủ khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng, để mọi người xem thấy hành động của các ngài mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đang ngự trên trời. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến những môn đồ được chọn trong vườn nho của Cha, đó là các linh mục và tu sĩ. Xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha, vì tình yêu của trái tim con Cha, nơi nau thân cho các linh mục và tu sĩ. Xin Cha thông ban cho các ngài có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ và hợp lời hát mừng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.
Thưa anh chị em và các bạn, ngày thứ Bảy Tuần Thánh, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày im lặng, ngày chờ đợi. Và rồi, ngày bùng nổ niềm vui. Nếu nói theo ngôn ngữ đời thường thì đây giống như là một plot twist trong phim. Tưởng chừng như hết rồi, ai ngờ lại mở ra một khởi đầu mới. Đêm hôm nay có nghi thức làm phép lửa rồi rước nến phục sinh, được đọc bài Exodus Test mừng vui lên. Sau đó là tới phần phụng vụ lời Chúa, có đọc 7 bài cựu ước, 2 bài tân ước, một bài trích thư của Thánh Phaolô, một bài tin mừng. Rồi sau bài giảng, có nghi thức làm phép nước, có làm phép nước rửa tội nếu có người rửa tội. Thường là các dự tòng sẽ được làm phép rửa tội trong đêm hôm nay, đêm thứ Bảy, đêm cực thánh. Rồi làm phép nước thánh, rồi tuyên xưng đức tin, rồi sẽ rảy nước thánh trên dân. Sau đó là tiếp tục phần dâng lễ như thường. Ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu được nói lên, được tung hô lên lời Hallelujah, mà bắt đầu từ thứ tư lễ cho đến thứ sáu tuần thánh, chúng ta không được sướng Hallelujah. Trong suốt tuần bát nhật sau lễ phục sinh, thì sau lời chào chúc lễ xong chúc anh chị em về bình an, thì thêm câu Hallelujah, Hallelujah. Rồi chúng ta đáp lại tạ ơn Chúa, Hallelujah, Hallelujah. Bây giờ thì mời anh chị em và các bạn chúng ta lắng nghe lời Chúa. Thay vì 7 bài cựu ước, tôi chọn một bài cuối cùng là bài thứ 7, là trích sách Ngôn Sứ Ezekiel, chương 36, câu 16 đến câu 17a, câu 18 đến câu 28.
Trích sách Tiên tri Ezekiel. Đây lời Chúa phán cùng tôi rằng, hỡi con người, khi dân Israel cư ngụ trên đất mình, họ đã làm dơ bẩn đất ấy bằng đời sống và việc làm của họ. Và ta đã nổi giận họ, vì họ đã đổ máu trên phần đất ấy, và vì các thần tượng họ thờ làm dơ bẩn phần đất ấy. Ta đã phân tán họ đi khắp các dân tộc và cho họ sống rải rác trong các nước. Ta đã xét xử theo đời sống và việc làm của họ. họ đã đi đến các dân tộc và ở đó họ xúc phạm thánh danh ta. Vì thiên hạ nói về họ rằng, này là dân của Chúa, họ bị đuổi ra khỏi đất của người. Và ta đã thương hại thánh danh ta mà nhà Israel đã xúc phạm nơi các dân tộc họ đến cư ngụ. Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel rằng, đây Chúa là Thiên Chúa phán, hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, nhưng vì thánh danh ta đã bị các ngươi xúc phạm nơi các dân tộc mà các ngươi đi đến cư ngụ. Ta sẽ thánh hóa danh cao cả ta đã bị xúc phạm giữa các dân tộc, nơi mà các ngươi đã xúc phạm danh thánh ta, để các dân tộc biết ta là Chúa. Thiên Chúa các đạo binh phán, khi ta tự thánh hóa nơi các ngươi trước mặt họ, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước, và dẫn dắt các ngươi trên đất nước các ngươi. Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bụt thần. Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới. Cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá, và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các huấn lệnh ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành các lề luật ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ là dân ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mình sẽ mở thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 6 câu 3 đến câu 11.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô, một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế. Anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống để loan báo những công việc Chúa làm.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Tàng đa thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đa tàng góc tường, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 28 câu 1 đến câu 10. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên. Diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy vậy, người lính canh khiếp sợ run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ, này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đứng bị đóng đinh, người không có ở đây. Vì người đã trỗi dậy như người đã nói, các bà đến mà xem chỗ người đã nằm. Rồi mau về nói với môn đệ người như thế này, người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay. Các bà vội vã ra khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói, chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà, chị em đừng sợ. Về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa mà chúng ta nghe trong bài Cựu Ước bài thứ 7, đó là Chúa nói, ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Nước nào mà rửa ta sạch khỏi mọi tội lỗi và mọi ô uế và mọi tà thần? Nước nào? Nước đó ở đâu? Nước La Vi ư? Nước Phong Ten ư? Nước khử trùng ư? Những thứ nước ấy có thể rửa ta sạch mọi vết nhơ trên quần áo, trên thân thể thì được. Hoặc là có những loại bìa quảng cáo nước tẩy sạch mọi vết nhơ. Nhưng mà có những vết nhơ không có nước nào có thể tẩy sạch. Đó là vết nhơ. Vết nhơ. Tội lỗi. Không có một thứ nước nào trên trần gian này có thể tẩy sạch được vết nhơ tội lỗi trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Trừ nước ấy từ trái tim Chúa. Máu và nước từ trái tim Chúa. Hôm qua ngày thứ 6 chúng ta đã nghe bài đọc 1. Người đã gánh lấy hết tội của ta. Ngài đã chữa lành mọi vết thương của ta. Ngài đã chịu lấy tất cả mọi đau khổ vì tội lỗi của chúng ta. Để rửa sạch tội của ta. Đã phải chết tan nát, bị đâm thâu, bị muôn điều khổ nhục, chết trên thập giá. Chỉ có máu và nước từ trái tim Chúa mới rửa sạch được tội lỗi của ta, mọi ô uế và mọi tà thần. Và tặng các ngươi một quả tim mới, đặt thần khí mới vào lòng, bỏ đi quả tim bằng đá và thay bằng một quả tim bằng thịt biết yêu thương. Ngày hôm nay, người ta có thể thay tim được không? Được. Ngày xưa thì ta nói là tim là trung tâm mà trung tim thì chỉ có chết. Tim ngừng đập thì chỉ có chết. Ngày hôm nay người ta có thể làm cho cái tim nó vẫn đập lại, mở van tim, rồi cho máy trợ tim, rồi có thể thay trái tim khác vào được. Nhưng mà có những người thay xong thì bản tính nó cũng thay đổi theo, do cái máu của cái người mà được thay, vân vân. Nhưng mà thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương thì không ai có thể làm được điều đó. Trái tim chai cứng không phải là trái tim nó, những cái van tim nó bị tắc nghẽn, được phải thông van tim, được phải đặt mấy cái stent trong đó. Trái tim chai cứng là trái tim không biết yêu thương, là trái tim vô cảm, là trái tim không có lòng thương xót, không biết xót thương anh em của mình. Là trái tim mà vẫn còn nằm ở trong nấm mồ. Hôm nay thứ bảy tuần thánh, tảng đá được thiên thần lăn ra khỏi và ngồi trên đó. Mà trái tim trái cứng là trái tim vẫn còn để cho cái tảng đá của ích kỷ, của hờn ghen, của nhỏ nhen, của tội lỗi nó chắp hết lại. Cái trái tim đó chỉ có thần khí, ta ban thần khí mới vào cho các ngươi. Chỉ có thần khí quyền năng của đấng phục sinh mới có thể cất cái tảng đó đi khỏi trái tim của chúng ta và làm cho trái tim chai cứng này, trái tim vô hồn, trái tim vô cảm này được đập nhịp đập của yêu thương, nhịp đập của lòng xót thương. Rất nhiều người chưa biết đến lòng thương xót Chúa, sống ích kỷ, sống nhỏ nhen, sống cao ngạo, sống trong tội lỗi, chỉ biết có mình, không biết rung cảm, không biết xúc động trước anh chị em của mình. Nhưng mà khi họ đến với lòng thương xót Chúa, được Chúa sờ chạm, được lòng thương xót Chúa biến đổi, là trái tim họ được thay. Từ đây họ biết xót thương người khác. Từ đây họ biết cảm thông với người khác. Từ đây họ biết chia sẻ với người khác, nhất là biết thực hành lòng thương xót, chứ không còn sống không biết xót thương nữa. Đó là trái tim đã được thay. Đó là con người đã được nước rửa sạch. Từ đó họ sẽ tuân giữ thánh chỉ, sống theo phán quyết của Chúa và được đưa vào đất hứa, tức là được vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Như Chúa đã hứa, những ai tín thác vào ta, cầu nguyện, thực hành lòng thương xót, ta sẽ cho họ được vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của ta. Thưa anh chị em và các bạn, để được bảo hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót thì chúng ta phải thuộc về Đức Giêsu, được dìm vào trong cái chết của người, được mai táng với người, sẽ được sống lại nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa để có một đời sống mới. Thay trái tim chai cứng, được máu và nước của Chúa rửa sạch tội lỗi, tức là mình trở thành một con người mới, được dìm mình vào cái chết của Chúa, được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, và cũng được thông phần đau khổ với Chúa, mới được sống lại với Chúa. Nếu ta cùng đau khổ với người, ta sẽ được cùng sống lại với người, được hưởng hạnh phúc với người. Có những người chỉ thích được hạnh phúc, chỉ thích được vào thiên đàng, mà lại không muốn qua thập giá. Phải qua thập giá mới đến được vinh quang. Phải thay trái tim chai cứng mình bằng trái tim thịt mềm mới đến được hạnh phúc. Phải được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, được máu và nước Chúa rửa sạch, và phải cùng uống chén đắng với Chúa, cam chịu những đau khổ với Chúa, thì mới được hưởng hạnh phúc, mới được bến thiên đàng đang đợi chờ mình. Có những người ngày hôm nay vẫn đang nằm trong nấm mồ, vẫn sợ không dám thay tim, vẫn sợ không dám để máu và nước của Chúa rửa sạch. Cứ mừng lễ phục sinh, nhưng mà trái tim vẫn cứ như thế, không thay được. Suy nghĩ cứ như thế, không thay được. Cách sống vẫn vũ như cẫn, lại vẫn sống lại trong nhảy tưng lên hô hoán, rước sách linh đình ăn uống mừng Chúa phục sinh. Sau đó thì xong rồi nha, đi đâu? Đi về. Về đâu? Chui tiếp vào nấm mồ cũ. vẫn lại cứ sống như cũ. Chúa phục sinh xong rồi, mừng xong rồi lại ích kỷ, lại giận hờn, lại ghen tị. Có khi tranh nhau mừng lễ, tranh nhau giành cái chỗ hát, chỗ đọc xứng kinh, hay là tranh nhau rước kiệu vân vân, mà cũng còn sinh được bao nhiêu giống tội, đúng không? À, như vậy thì lại chui vào nấm mồ rồi. Mà ngày hôm nay, nếu mà anh chị em và các bạn ở trong số những người phụ nữ đi viếng thăm mồ vào sáng sớm hôm ấy, bạn mang theo cái gì? Hoa tươi, mang theo nến, mang theo nhang, hay là mang theo chiếc điện thoại để mình selfie, chụp hình với thiên thần đang ngồi canh nấm mồ? Thưa anh chị em và các bạn, phục sinh và lòng thương xót không tách rời. Phục sinh và lòng thương xót không tách rời. Tôi thấy tất cả mọi việc xảy đến đều là do lòng thương xót của Chúa. Mọi biến cố, tử nạn, phục sinh đều là do lòng thương xót. Mà tại sao mình không nói gì đến lòng thương xót trong biến cố phục sinh nhỉ? Những người phụ nữ, họ đi thăm mồ trong buồn bã, nhưng lại gặp thiên thần báo tin là người không còn ở đây, người đã sống lại rồi. Từ sầu buồn chuyển sang vui mừng, từ thất vọng chuyển sang hy vọng. Con người ta, nếu mà không được Chúa, không gặp được Chúa thì cứ mãi sống trong buồn sầu, trong thất vọng. Nhưng mà khi gặp được Chúa rồi, biết rằng Chúa yêu thương mình, Chúa thương xót mình như vậy rồi, thì nó chuyển một cuộc đổi đời mà chúng ta đã chia sẻ với nhau trong đêm diễn nguyện mùa chay 2026. Đổi đời, chuyển từ buồn sầu sang vui mừng, từ thất vọng sang hy vọng. Và họ gặp được Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hiện ra và nói chào chị em. Một lời chào đơn sơ nhưng tràn chứa tình yêu. Chúa không trách móc, Chúa không giận dữ, Chúa chỉ trao ban niềm vui và bình an mà thôi. Vì thế, phục sinh không chỉ là chiến thắng sự chết, mà là còn chiến thắng của lòng thương xót. Phục sinh không chỉ là chiến thắng sự chết, mà là chiến thắng của lòng thương xót. Chúa Giêsu sống lại để mở ra cánh cửa cho chúng ta bước vào sự sống đời đời. Đó là lòng thương xót. Chúa Giêsu sống lại để mở cho chúng ta cánh cửa bước vào sự sống đời đời. Lòng thương xót Chúa được tỏ hiện nơi biến cố phục sinh. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1085: trong ánh sáng phục sinh, lòng thương xót của ta chiếu rọi trên toàn thế giới. Trong ánh sáng phục sinh, lòng thương xót của ta chiếu rọi trên toàn thế giới. Ai mà mừng biến cố phục sinh mà không thấy lòng thương xót của Chúa chiếu rọi thì thật là tiếc. Chúng ta chỉ dừng lại ở một biến cố mà không đón nhận lòng thương xót qua biến cố đó. Mình áp dụng vào trong đời sống của mình, trong gia đình, trong cộng đoàn. Khi ta đang giận hờn nhau, ta biến sự giận hờn thành tha thứ, đó là phục sinh. Phục sinh, thay vì để cái lòng giận hờn mình, nó là giam mình vào trong cái ngục tù, tảng đá giận hờn vẫn lấp trái tim của chúng ta, thì mình thay giận hờn bằng sự tha thứ, thì mình hất cái tảng đá ra đi và mình phục sinh. Cứ ngồi mãi, giận mãi là vẫn còn ngồi trong sự chết, chưa phục sinh được. Thấy này không? Nó tha thứ, nó tươi vui như vậy. Mình cứ ngồi đó mà giận, bao giờ mới phục sinh? Mừng biến cố Chúa sống lại mà giận là vì hôm nay trước khi đi lễ phục sinh mới cãi nhau với chồng xong, chưa tha thứ được. Vậy thì vẫn còn mừng Chúa phục sinh xong lại chui vào nấm mồ tiếp của giận hờn. Có chuyện giận hờn trước lễ về mở tiệc ăn mừng vì mình đã tha thứ, mình được tha thứ. Vợ chồng vui vẻ với nhau, anh em làm kiệu Chúa phục sinh nãy mới cãi nhau phải không? Vì không được kiệu, nó giành mất chỗ kiệu phải không? Nếu ông kia thì đã nghĩa là đi phất cái cờ Chúa Phục Sinh, thì kia nó xách cờ chạy trước, phải không? Tức không? Bây giờ mình tiếp tục giận, tiếp tục tức, tiếp tục buồn như vậy, có phục sinh chưa? Chưa, vẫn ở trong nấm mồ. Đi nào muốn đánh thì đánh, muốn phất thì phất, có sao đâu. Đó là mình được phục sinh. Trong cuộc sống mình nhiều khi có những cái rất là nhỏ, nó không đáng gì. Nhưng mà những cái đó nó là những cái tảng đá, nó đè nặng cái tâm hồn của mình. Mình không phục sinh được. Hơi tí thì giận, hơi tí thì tức, hơi tí thì tự ái, rồi lại đố kỵ, rồi thì ghen tị. Những cái nhỏ nhặt đố kỵ, ghen tị, giận hờn, rồi tự ái là những tảng đá nó chất chứa vào trong tâm hồn mình. Nó lấp tâm hồn mình. Nó làm cho cái trái tim mình nó chai cứng, không biết yêu thương, không đập nhịp đập xót thương. Hôm nay phục sinh mình, xin Chúa cất mình đâu đi. Mình đi lễ cũng vậy, tham dự thánh lễ, đi cho nó có lệ. Người ta đi mình cũng đi, ta nhảy mình cũng nhảy, ta hallelujah mình cũng hallelujah. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Hallelujah. Chúa cứ ngồi đó, Chúa. Lòng mình chưa có vui được, vẫn còn buồn, vẫn còn chán, chưa phục sinh được. Rồi trong đời sống hàng ngày của mình, thưa anh chị em và các bạn, mình có sống tinh thần phục sinh trong đời sống hàng ngày của mình hay không? Hay là vẫn còn buồn bã, vẫn còn thất vọng, thì vẫn còn đang ở trong nấm mồ ấy? Thưa anh chị em và các bạn, thứ bảy tuần thánh và lễ phục sinh là thời gian để chúng ta đón nhận niềm vui phục sinh như là quà tặng của lòng thương xót. Và khi đã phục sinh rồi, mình sống tinh thần phục sinh là mình tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và mình thực hành lòng thương xót là mình đem niềm vui và hy vọng đến cho người khác. Đó là đem niềm vui phục sinh đến cho anh chị em của mình. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 635, niềm vui phục sinh là hoa trái của lòng thương xót. Niềm vui phục sinh là hoa trái của lòng thương xót. Nó làm cho linh hồn tràn đầy ánh sáng. Thưa anh chị em và các bạn, thứ bảy tuần thánh nhắc chúng ta rằng sau bóng tối luôn có ánh sáng, sau cái chết luôn có sự sống, và sau thất vọng luôn có niềm hy vọng. Hãy để mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta trở thành một buổi sáng phục sinh, nơi mà lòng thương xót Chúa chiếu sáng, nơi mà chúng ta sống trong niềm vui, trong bình an, trong tín thác, và làm cho những người sống chung quanh chúng ta cũng có được niềm vui phục sinh ấy, gặp ta có được niềm vui, có được bình an và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên ta vì ta có Chúa phục sinh.
Tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi để nuôi bóng đêm tuổi đời. chúng ta tin Chúa bao la, đi yêu thương ta hiện thân trên thập giá. Alleluia, tin mừng thánh cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, ngày mới bao tiếng tới đây. Dâng lên Ngài bài ca thiết tha, khúc công ta dạt dào tình thương đến. Nhờ thập giá đến hết vinh quang, của trần gian thần Chúa xoa phần, thần phương thần hoàn tràn lan sức sâu. Hoan hỷ cùng ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiện thân trên thập giá. Alleluia, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đành nơi bóng đêm tới đây. Hoan hỷ cùng ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiện thân trên thập giá. Alleluia, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đành nơi bóng đêm tội đầy. Chúa sống lại rồi, đành nơi bóng đêm tội đầy. Chúa sống lại rồi, đành nơi bóng đêm tội đầy.